Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 71. Những người phái khổ hạnh và phái Pharisee. Dụ ngôn về viên quản lý bất trung.
Một đám rất đông đang chờ thầy, rải rác ở trên một cái núi hầu như cô lập. Nó trồi lên ở chỗ giao nhau của các thung lũng ở chung quanh và các sườn dốc đột xuất. Đúng hơn là vọt lên rất hiểm trở, hầu như thẳng đứng. Ở một số nơi thì thực sự là thẳng đứng. Để lên đỉnh thì có một con đường hẻm đẽo vào trong đá vôi. Ở một vài chỗ, nó làm chảy xước sườn núi bằng những khúc quanh co bám vào vách thẳng đứng giữa núi và vực thẳm. Con đường mòn gập ghềnh này với màu vàng hầu như đỏ, nó giống như một dải băng ném vào giữa màu xanh bụi bặm của các đám cây thấp và gai góc. Tôi nói rằng chính các lá cũng là gai châm che phủ lấy sườn dốc khô cằn và sỏi đá. Tại đó đây nở ra vài bông hoa trường thọ màu đỏ tím, giống như một chùm lông hay một lọn tơ bị giật ra khỏi y phục của kẻ tội nghiệp nào đó. Khi họ đi qua cái vùng có nhiều cây mâm xôi, lớp bao phủ nguy hiểm làm cho các đám gai nhọn có một màu xanh lục, buồn như chúng bị phủ một lớp cho mịn, trải ra thành những băng dài ngay ở chân núi và trên cao nguyên, nằm giữa ngọn núi này và các ngọn núi khác về phía tây bắc cũng như đông nam, luôn phiên với những vùng đầu tiên có những cỏ và cây cối thực sự, không nguy hiểm hay vô ích. Mọi người tụ họp ở đó, kiên nhẫn chờ Chúa tới. Đây chắc là ngày hôm sau của bài thuyết giảng cho các tông đồ, vì buổi sáng còn mát và sương sa chưa bốc hơi trên cỏ cây. Nó còn ướt sương, nhất là trong bóng râm, nó tô điểm cho lá và gai, biến các bông hoa kỳ dị của các cây gai thành những viên kim cương. Đây chắc là giờ đẹp đẽ của vùng núi bùn tẻ. Quả vậy, vào những giờ khác, hoặc dưới mặt trời khắt khe, hoặc về đêm dưới trăng, chắc chắn nó có bộ mặt ghê sợ của nơi hỏa ngục đền tội. Ở phía đông, ta nhận ra một thành phố lớn và giàu ở giữa đồng bằng phì nhiêu. Ta không nhìn thấy gì khác ở phía này, vì chỗ các người hành hương tụ họp là chỗ thấp. Nhưng từ trên đỉnh, con mắt chắc chắn được ngắm một cảnh khuôn sắn tại những miền lân cận. Tôi tin là với độ cao của trái núi, tầm nhìn có thể bao quát hết biển chết và các vùng ở phía đông biển, và cho tới các rạng núi thuộc Samari và rạng đang che khuất Jerusalem. Nhưng tôi không lên đỉnh núi. Các tông đồ đào quanh đám đông, cố gắng giữ yên lặng và trật tự, đặt các bệnh nhân ở chỗ tốt nhất. Họ được các môn đệ phụ giúp, có lẽ là những người làm việc tại miền này, và họ đã dắt tới tận biên giới Jude những khách hành hương ước ao nghe thầy. Thần linh Giê-xu xuất hiện trong bộ đồ vải gai trắng, bao phủ bằng áo khoác đỏ để điều hòa sức nóng của những giờ nắng gắt với cái lạnh ban đêm chưa phải là mùa hè. Người nhìn đám đông đang chờ người và mỉm cười. Nhưng không ai thấy người, hình như người đến từ phía sau ngọn núi thấp ở phía tây, và người xuống rất nhẹ bởi con đường gập ghềnh khó đi chính một đứa trẻ đã nhận ra người trước tiên. Có lẽ nó đã theo dõi một con chim bay trong các bụi rậm, và nó sợ hãi bay vọt lên vì một hòn đá lăn từ trên xuống, hoặc là vì Giê-xu đã lôi kéo cái nhìn của nó. Khi thấy người, nó nhảy cẫng và la:
"Chúa!"
Mọi người đều quay về hướng đó và họ thấy Giê-xu chỉ ở hơi xa, tối đa là 200 mét. Họ đang sắp chạy lại với người thì người làm một cử chỉ cùng với tiếng nói của người vọng tới tai họ rõ ràng. Có lẽ nó được tăng cường độ do tiếng vọng của núi:
"Hãy ở yên tại chỗ của các con."
Và luôn luôn mỉm cười. Người xuống với những kẻ chờ người. Người dừng lại tại chỗ cao nhất của cao nguyên. Từ đó người chào:
"Bình an cho tất cả các con."
Và với một nụ cười đặc biệt hơn, người nhắc lại lời chào với các tông đồ và các môn đệ vây quanh người. Giê-xu có một vẻ đẹp sáng ngời, với mặt trời chiếu vào khuôn mặt người và vào sườn núi xanh rờn ở sau lưng người. Người ta nói là cảnh đẹp như mơ, những giờ đã qua đi trong thanh vắng. Một vài sự kiện mà chúng ta không biết, có lẽ các âu yếm phụ tử đã đổ tràn trên người. Tôi không biết cái gì đã làm rạng tỏ hơn vẻ đẹp luôn luôn toàn thiện của người, tạo cho người cái vẻ vinh quang, oai phong, an bình, trong sáng. Tôi nói là vui tươi, giống như kẻ trở về từ một cuộc hẹn hò của tình yêu, và mang theo với họ sự vui tươi trong tất cả dáng vẻ, trong nụ cười, trong cái nhìn. Đây là sự phản chiếu cuộc hẹn hò yêu thương này, là Thiên Chúa phát lộ ra bên ngoài, phải nhân lên hàng trăm lần trăm những gì xem thấy sau cuộc hẹn hò của một tình yêu tội nghiệp nơi loài người. Đây là cảnh tượng lóe sáng, nó chế phục những người ở đó. Họ ngây ngất cảm phục, lặng lẽ chiêm ngắm, tựa như họ bị thị uy bởi một linh tính về mầu nhiệm của sự kết hợp của Chúa Cha với ngôi lời của người. Đây là một bí mật, một giờ bí mật của tình yêu giữa Chúa Cha và con cha. Không bao giờ có ai biết được, nhưng ngôi con duy trì những dấu vết của sự hiệp thông này, tựa như sau khi là ngôi lời của Chúa Cha, giống như người ở trên trời, người rất khó lòng để lại trở thành con loài người. Sự vô tận, sự siêu việt khó lòng để lại trở thành người, thiên tính của người đầy tràn, bùng nổ, thoát ra khỏi nhân tính, tựa như dầu ngọt ngào thấm qua chiếc bình bằng đất sốt hoặc ánh sáng từ một lò lửa tới, xuyên qua tấm màn bằng thủy tinh trong mờ. Giê-xu nhìn xuống, nghiêng khuôn mặt hạnh phúc, che giấu nụ cười phi phàm của người bằng cách cúi trên các bệnh nhân mà người âu yếm và chữa cho. Họ đầy ngạc nhiên nhìn dung nhan như mặt trời và tình yêu đang cúi xuống trên nỗi khốn cùng của họ để ban niềm vui cho họ. Nhưng rồi sau cùng, người cũng phải đứng thẳng lên và để cho đám đông nhìn thấy thế nào là dung nhan hòa bình, thánh thiện của Thiên Chúa mặc xác, còn được hoàn toàn bao trùm bởi ánh sáng do sự xuất thần để lại. Người lại nói:
"Bình an cho các con."
Giọng người du dương hơn thường lệ. Nó cho nghe được những nốt êm ái và toàn thắng, mạnh mẽ. Nó lan tới các thính giả câm nín. Nó tìm các con tim, vuốt ve âu yếm chúng, lay động chúng, mời mọc chúng tới tình yêu. Ngoài trừ nhóm các pha-ri-siêu khô cứng và khó chịu, gai góc còn hơn là chính ngọn núi. Họ đứng trong một góc như các bức tượng của sự không thông cảm và thù ghét. Ngoại trừ một nhóm khác mặc đồ trắng, đứng riêng biệt để nghe từ trên đầu một bờ dốc mà tôi nghe Bartolomeo và Iscariot gọi họ là các người khổ hạnh. Và Phêrô lẩm bẩm:
"Như vậy là lại làm cái chuồng gà cho nhiều ông nữa."
Còn mọi người đều rất cảm động.
"Ôi, hãy để họ làm, ngôi lời thuộc về mọi người."
Giê-xu mỉm cười nói với Phêrô của người khi ám chỉ về nhóm khổ hạnh. Rồi người bắt đầu nói:
"Thật là tốt đẹp biết bao nếu con người chọn lành như Cha trên trời muốn, chọn lành trong mọi tư tưởng của họ, tình yêu của họ, hành động của họ. Nhưng con người không biết sống toàn thiện và họ sử dụng sai những ơn của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho con người được tự do hành động. Trong khi truyền dạy họ biết bao điều tốt, khuyên dạy họ những sự chọn lành để con người không thể nói được rằng tôi không biết. Con người đã sử dụng sự tự do Thiên Chúa ban cho như thế nào? Phần đông nhân loại sử dụng nó như một đứa trẻ hay như một người ngu si. Phần còn lại thì sử dụng nó như một tội phạm. Nhưng rồi sự chết đến và con người phải chịu lụy vị thẩm phán. Người cha hỏi họ cách rất nghiêm khắc: ngươi đã sử dụng thế nào và đã lạm dụng thế nào những ơn ta đã ban cho ngươi? Một câu hỏi kinh khủng. Lúc đó những của cải trái đất sẽ hiện ra hèn hạ hơn một cọng rác, những của mà thường vì nó mà con người phạm tội. Nghèo nàn bằng sự nghèo nàn đời đời, bị lột mất chiếc áo mà không có gì thay thế được, họ bị ô nhục và run sợ trước oai phong của Chúa, và họ không tìm ra được một lời để tự biện minh. Quả vậy, trên trái đất thì dễ dàng để tự biện minh bằng cách đánh lừa các con người tội nghiệp. Nhưng ở trên trời thì không thể nào đánh lừa Thiên Chúa được, không bao giờ, và Thiên Chúa sẽ không hạ mình để điều giải, không bao giờ. Vậy làm sao để tự cứu? Làm sao để tất cả phục vụ cho phần rỗi, kể cả những thứ tới từ đứa đồi bại, kẻ đã dạy rằng kim quý và đá ngọc là dụng cụ của giàu sang, kẻ đã đốt lên lòng ước ao quyền thế và thèm khát xác thịt? Phải chăng con người không thể, vì nó đáng thương, luôn luôn có thể phạm tội bởi quá ước ao vàng bạc, vinh dự và đàn bà, và vì thế nó trở thành kẻ cướp để có những thứ mà kẻ giàu sang có. Vậy con người, dù giàu hay nghèo, cũng không bao giờ cứu mình được hay sao? Có chứ, họ có thể. Vậy bằng cách nào? Bằng cách dùng của cải vào việc tốt, bằng cách dùng sự bần cùng vào việc tốt. Người nghèo mà không thèm khát, không nguyền rủa, không xâm phạm tới những thứ thuộc về người khác, nhưng bằng lòng với những gì mình có, sử dụng tình trạng khiêm tốn của mình để chiếm lấy sự thánh thiện tương lai. Thật vậy, phần đông các người nghèo biết làm như thế. Những người giàu thì ít biết điều đó hơn. Đối với họ, của cải là cái cạm bẫy liên tục của Satan, của sự dâm dục chấp ba. Nhưng hãy nghe một dụ ngôn, rồi các con sẽ thấy rằng, những người giàu cũng có thể được cứu rỗi, dù vẫn luôn luôn giàu, hoặc sửa lại lỗi lầm quá khứ bằng cách sử dụng tốt của cải, dù nó đã được tạo ra cách bất chính. Bởi vì Thiên Chúa Đấng rất nhân từ, luôn luôn để nhiều phương tiện cho con cái mình, để nó có thể tự cứu mình. Vậy một người giàu kia có một anh quản lý, có một số người, hoặc vì họ là kẻ thù của anh ta, vì họ thèm địa vị của anh, hoặc họ là bạn của người giàu, nên họ lo cho điều lành của ông ta. Họ kết án tên quản lý trước mặt chủ của anh. Anh ta phân tán của cải của bạn, hoặc là anh ta chảnh mảng việc làm cho nó sinh lời. Bạn phải cẩn thận, hãy tự bảo vệ mình. Người giàu sau khi đã nghe các lời tố cáo lặp đi lặp lại, liền truyền cho viên quản lý tới gặp ông. Ông nói với anh ta: người ta nói với ta về việc nọ việc kia của anh, tại sao anh lại hành động như vậy? Hãy tính toán sổ sách việc quản lý của anh, vì ta không cho anh lo việc đó nữa. Ta không thể tin cậy ở anh, ta không thể làm gương về sự bất công và không thể cho phép làm những việc sẽ khuyến khích các đầy tớ khác cũng làm như anh. Hãy đi, rồi ngày mai trở lại với đầy đủ giấy tờ để ta kiểm tra, để ta biết tình trạng của cải của ta trước khi giao phó nó cho viên quản lý mới. và ông cho viên quản lý đi. Anh này lo lắng và tự bảo mình, bây giờ ta phải làm sao vì ông chủ cách chức quản lý của ta. Ta đã không tiết kiệm vì ta đã nghĩ rằng ta là quản lý, ta trốn tránh được dễ dàng nên ta đã tiêu hết những gì ta kiếm được. Đi làm mướn như một nông dân dưới quyền một ông chủ. Điều đó không thể được vì ta không quen với việc nặng nhọc và ta bị trì trệ bởi tính thích cao lương mỹ vị. Đi ăn mày thì lại càng không được hơn, nó quá nhục. Vậy phải làm gì bây giờ? Nhờ suy nghĩ lâu giờ, anh ta tìm ra phương cách để thoát khỏi tình trạng nặng nề của mình. Anh ta nói, ta đã tìm ra, cũng như cách ta đã được bảo đảm cho tới giờ này về một lối sống thoải mái, từ nay ta sẽ bảo đảm cho mình có những người bạn sẽ tiếp nhận ta vì lòng biết ơn khi ta không còn được làm quản lý nữa. Kẻ giúp đỡ thì luôn luôn có bạn hữu, vậy ta hãy đi giúp đỡ để người ta giúp đỡ lại ta, và phải đi ngay trước khi tin tức lan ra và sẽ quá trễ. Anh ta tới nhà nhiều con nợ của chủ anh. Anh nói với người thứ nhất, anh thiếu chủ tôi bao nhiêu về món mà ông đã cho anh mượn vào mùa xuân 3 năm trước đây? Người kia trả lời, 100 thùng dầu cả vốn cả lời. Ôi tội nghiệp chưa, anh với 7 con, anh có những đứa con bệnh mà phải trả bấy nhiêu, nhưng ông ta đã chẳng cho anh vay một số lượng là 30 thùng sao? Đúng, nhưng vì tôi có nhu cầu gấp nên ông ta nói với tôi cho anh nhưng với điều kiện là anh phải trả lại cho tôi số lượng mà món này sinh ra cho anh trong 3 năm. Và nó đã mang lại cho tôi một món có giá trị bằng 100 thùng, và tôi phải trả lại cho ông ta. Ôi, đó là tên cho vay cắt cổ. Không, không, ông ta giàu, còn anh chỉ vừa có đủ ăn. Ông ta gia đình có vài người, còn anh là gia đình đông con. Hãy viết rằng số này chỉ mang lại cho anh 50 thùng thôi, và đừng nghĩ tới đó nữa. Tôi sẽ thề rằng việc đó là thật, và anh sẽ lợi dụng được nó. Nhưng anh sẽ không phản bội tôi chứ, nếu ông ta biết. Anh nghĩ coi tôi là quản lý, điều tôi thề là thánh, hãy làm như tôi nói, và hãy vui mừng. Người đó viết và ký rồi nói, ông bạn tôi, ông hãy được chúc phúc, ông là vị cứu tinh của tôi phải làm gì để thưởng cho ông? Không phải làm gì cả, nhưng nếu vì anh mà tôi phải khổ và bị đuổi, thì anh hãy tiếp đón tôi vì lòng biết ơn. Ồ, chắc chắn rồi, anh có thể tin tưởng điều đó. Tên quản lý ra đi, tìm một con nợ khác, mà anh ta làm hầu như cùng một bài thuyết trình. Người này phải trả lại 100 dạ lúa, vì trong 3 năm hạn hán, mùa màng của anh ta hư hỏng, anh ta phải vay của ông nhà giàu để nuôi gia đình. Nhưng anh không nghĩ rằng đó là trả gấp đôi số ông ta đã cho anh vay sao? Từ chối lúa thóc hoặc đòi hỏi phải trả gấp đôi với kẻ bị đói và có con cái, trong khi sâu mọt tấn công các kho dự trữ quá dồi dào của ông ta. Nào, viết 80 thôi. Nhưng nếu ông ta nhớ là ông ta đã cho tôi vay một lần 20 dạ, rồi lại 20 dạ, rồi sau đó lại 10 dạ. Nhưng anh lại muốn là ông ta nhớ sao? Chính tôi đã đong nó cho anh, và tôi không muốn nhớ tới đó nữa. Hãy làm như vậy để thoát hiểm. Phải có sự công bằng giữa người giàu và người nghèo chứ. Đối với tôi, nếu tôi là chủ, tôi chỉ đòi anh trả 50 giả, và có lẽ tôi cho không anh luôn đấy. Anh tốt quá, nếu mọi người được như anh. Hãy nhớ rằng nhà tôi là nhà bạn hữu đối với anh nhé. Tên quản lý tới nhà những người khác với cùng một phương pháp. Anh ta tuyên bố sẵn sàng chịu khổ để xếp đặt lại mọi sự trong công bình, và các lời hứa giúp đỡ cũng như phúc lành mưa xuống trên anh ta. Sau khi đã được bảo đảm về tương lai, anh ta bình tĩnh đến gặp ông chủ. Về phần ông này, ông đã theo dõi tên quản lý và biết trò ma mãnh của anh ta, nhưng ông khen anh ta và nói, lối hành động không tốt và ta không chấp nhận, nhưng ta khen sự khéo léo của anh. Thực vậy, con cái đời này giỏi lo liệu hơn con cái sự sáng. Điều mà người giàu đã nói thì thầy cũng nói. Thầy bảo các con, gian lận là điều không tốt, và về điểm này thì thầy không bao giờ khen ai cả. Nhưng thầy cổ võ các con, ít nhất cũng hãy làm như con cái đời này, biết khôn khéo với những phương tiện của đời này để dùng nó như tiền vào cửa của nước ánh sáng. Tức là với những của cải của trái đất, những phương tiện đã bị phân phối không đồng đều và bị dùng để kiếm lấy một cuộc qua đường thoải mái, nhưng không có giá trị gì trong nước vĩnh cửu. Các con hãy tạo lấy các bạn bè, để họ mở cửa nước trời cho các con. Hãy làm điều thiện với các phương tiện các con có. Hãy trả lại những thứ mà các con hoặc các người trong gia đình các con đã chiếm hữu cách trái lẽ. Hãy dứt bỏ những tình cảm bệnh hoạn và quá tội đối với của cải, rồi mọi sự sẽ giống như các bạn hữu mà vào giờ chết sẽ mở cho các con các cửa đời đời và nhận các con vào nơi ở hạnh phúc. Làm sao các con có thể đòi hỏi Thiên Chúa ban cho các con những của cải trên trời nếu người thấy rằng các con không biết dùng nên các của cải trên trái đất? Các con muốn một điều giả sử không thể có, rằng người nhận vào Jerusalem trên trời những kẻ phá hoại của cải sao? Không, không bao giờ. Trên trời người ta sống trong tình bác ái, đại độ và công bằng. Tất cả vì một người và tất cả vì tất cả. Sự thông công giữa các thánh là một tổ chức linh hoạt và ngay thẳng. Đó là một tổ chức thánh, không một ai có thể vào nếu nó tỏ ra bất công và bất trung. Đừng nói rằng ở trên đó chúng tôi sẽ trung thành và công bằng, vì ở đó chúng tôi sẽ có tất cả mà không phải sợ điều gì. Không, kẻ bất trung trong điều nhỏ thì sẽ bất trung trong điều lớn, dù nó có tất cả, và kẻ bất công trong điều nhỏ thì sẽ bất công trong điều lớn. Thiên Chúa không giao phó của cải thực sự cho những kẻ, trong cuộc thử thách trên trái đất, đã chứng tỏ rằng nó không biết sử dụng của cải của trái đất. Làm sao một ngày kia ở trên trời, Thiên Chúa có thể giao phó cho các con việc nâng đỡ các anh em trên trái đất khi các con đã chứng tỏ rằng các con chỉ biết bòn mót, gian lận hoặc giữ bo bo một cách ham hố? Người sẽ từ chối các con cái kho tàng mà người đã chuẩn bị cho các con để ban cho những người đã biết khôn khéo trên trái đất bằng cách biết dùng những của cải bất công và không trong sạch vào những việc ngay chính và thánh thiện. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì họ sẽ thương yêu người nọ hay người kia, hoặc sẽ ghét chủ nọ hoặc chủ kia. Hai ông chủ mà con người có thể lựa chọn là Thiên Chúa và tiền của. Nhưng nếu các con muốn thuộc về chủ thứ nhất, thì các con không thể mặc đồng phục, nghe tiếng nói và dùng các phương tiện của chủ thứ hai.
Một giọng nói nổi lên từ nhóm các người khổ hạnh.
Con người đâu có được tự do để lựa chọn. Họ phải gò ép để theo định mệnh của họ. Chúng ta không thể nói được rằng định mệnh này được phân phát không khôn ngoan. Trái lại, đấng là tư tưởng toàn vẹn đã thiết lập nó bởi một chương trình chọn hảo. Người đã cố định số người sẽ được xứng đáng cho nước trời. Những người khác có cố gắng vào đó cũng vô ích. Như vậy đó, không thể nào khác hơn được. Có người thì ra khỏi nhà mà bị chết vì một tảng đá rời khỏi sườn núi. Trong khi có một người khác mạnh mẽ hơn, có thể ra khỏi một trận đấu mà không bị một vết thương nào. Cũng vậy, kẻ muốn cứu mình mà nếu nó không được tiền định, thì nó chỉ có phạm tội, cả khi nó không biết, bởi vì sự luận phạt của nó đã được đánh dấu.
Không ông ơi, không như vậy đâu, ông hãy giác ngộ, nghĩ như vậy là ông cho Chúa là kẻ bất công trầm trọng.
Tại sao? Hãy chỉ nói cho tôi sẽ thay đổi ý kiến.
Bởi vì ông khi nói như thế, trong thâm tâm, ông cho rằng Thiên Chúa bất công với tạo vật của người. Người đã tạo dựng nên họ theo cùng một kiểu và với cùng một tình yêu. Người là cha, người toàn thiện trong tình phụ tử của người, cũng như trong mọi sự khác. Làm sao người lại có thể đối xử khác nhau, và làm sao một người lại bị nguyền rủa khi vừa được thụ thai, khi nó mới chỉ là cái phôi thai, lúc nó chưa có thể phạm tội?
Để báo thù con người vì đã xúc phạm đến người.
Không, Thiên Chúa không báo thù như vậy. Người không bằng lòng vì một sự hy sinh hèn hạ như vậy, một sự hy sinh bất công, bị áp đặt. Sự xúc phạm đến Thiên Chúa chỉ có thể được đền bù bởi Thiên Chúa làm người. Chính người sẽ đền tội, chứ không phải người nọ người kia. Ôi, chớ gì có thể được là tôi chỉ phải đền bù tội nguyên tổ thôi. Nếu trái đất không có những Cain, những Lamech, những người Sodoma đổi trụy, không có kẻ sát nhân, trộm cướp, dâm ô, ngoại tình, phạm thượng, không có những con cái bất kính với cha mẹ, không có kẻ thề gian và vân vân. Nhưng Thiên Chúa không phải là tác giả của các thứ tội này, chính con người mới là kẻ có tội. Thiên Chúa đã để cho con người tự do để chọn điều thiện hay điều ác.
Một luật sĩ la lên.
Người đã hành động sao? Người đã thử thách chúng ta ngoài sức chịu đựng của chúng ta. Biết rằng chúng ta yếu đuối, ngu muội, bị đầu độc, mà người còn đặt chúng ta vào giữa trước cám dỗ. Đó là thiếu thận trọng và độc ác. Ông là người nghe thẳng. Ông phải đồng ý là tôi đã nói một sự thật.
Ông đã nói dối để thử tôi. Thiên Chúa đã ban cho Adam, Eva hết mọi lời khuyên can, nhưng họ đã dùng nó làm gì?
Lúc đó, người cũng hành động dở nữa. Đáng lẽ, người không nên để cái cây ấy, một sự cám dỗ, ở trong vườn.
Vậy công phúc của con người ở đâu?
Họ sẽ bỏ qua. Họ sống không có công phúc cá nhân, chỉ có công của Thiên Chúa.
Thưa Thầy, bọn họ muốn thử Thầy. Hãy bỏ rơi những con rắn độc này, và hãy nghe chúng tôi. Chúng tôi là những người sống khắc khổ trong sự chiêm niệm.
Một người trong nhóm khổ hạnh kêu lên.
Đúng, các ông sống trong những điều đó nhưng sống dở. Tại sao lại không sống trong đó một cách thánh thiện?
Người phái khổ hạnh không trả lời câu hỏi này. Nhưng ông ta hỏi.
Cũng như Thầy cho tôi cái giá trị hữu lý về một ý muốn tự do. Tôi thì tôi suy niệm nó, không thành kiến, với hy vọng có thể chấp nhận nó. Bây giờ Thầy hãy nói cho tôi, có thực tình Thầy tin vào sự sống lại của thân xác và vào đời sống của các thần trí là đời sống sẽ tới để hoàn tất không?
Vậy ông muốn là Thiên Chúa cho đời sống loài người chấm dứt như vậy sao?
Nhưng linh hồn, bởi vì phần thượng đã làm cho nó hạnh phúc, thì việc vật chất sống lại có ích gì nữa? Điều đó có làm tăng thêm niềm vui cho các thánh không?
Không có gì làm tăng niềm vui của một vị thánh khi Ngài đã chiếm hữu được Thiên Chúa, hay đúng hơn, chỉ có một điều duy nhất làm gia tăng nó trong ngày sau hết, là được biết rằng tội lỗi không còn nữa. Nhưng ông không thấy rằng thực chính đáng là ngày nay thân xác và linh hồn đã kết hợp trong cuộc chiến đấu để chiếm hữu nước trời, thì trong ngày vĩnh cửu, thân xác và linh hồn cũng kết hợp để chung hưởng phần thưởng sao? Ông không thấy như vậy sao? Vậy tại sao ông sống trong khổ hạnh và chiêm niệm?
Để làm người hơn, là Chúa ở bên trên tất cả các con vật khác, chỉ biết vâng lời, không thể cưỡng lại những đòi hỏi của bản năng chúng. Và để ở bên trên một số rất đông những người lem luốc đầy thú tính, mặc dù họ vẫn phơi bày ra các lá bùa, các tua áo, các chùm lông, các y phục rộng thùng thình, và họ cho là mình riêng biệt.
Khốn nạn, các Pha-ri-siêu bị trúng những mũi tên bắn thẳng, những lời đã tạo ra trong đám đông những xì xèo cảm phục. Họ nhăn nhó cau có, kêu lên như bị quỷ ám.
Thầy ơi, nó nguyền rủa chúng tôi, hãy bảo vệ chúng tôi.
Họ la lối và múa máy chân tay. Giê-xu trả lời.
Ông ta cũng biết sự giả hình của các ông, y phục không ăn nhằm chi với sự thánh thiện. Hãy làm sao để được xứng đáng lời khen, và tôi sẽ có thể khen. Nhưng với ông khổ hạnh ơi, tôi trả lời ông rằng ông hy sinh quá ít điều. Tại sao? Cho ai? Trong bao lâu? Vì một lời khen của loài người, cho một thân xác phải chết trong một thời gian ngắn, như đường bay của một con chim ưng. Hãy nâng cao cái hy sinh của ông lên. Hãy tin vào Thiên Chúa thật, vào sự sống lại vinh quang, vào ý chí tự do của con người. Hãy sống khổ hạnh, nhưng với những lý do siêu nhiên. Rồi cùng với thân xác sống lại của ông sẽ vui hưởng niềm vui bất diệt.
Quá trễ rồi, tôi già rồi. Có lẽ tôi đã lãng phí cuộc đời khi ở lại trong một phái sai lạc. Thế là hết rồi.
Không, không bao giờ chấm hết đối với kẻ muốn sự lành. Hãy nghe đây, hỡi các con là những người tội lỗi, hỡi các con là những kẻ lầm lạc, hỡi các con là những kẻ có bất luận quá khứ nào, các con hãy sám hối, hãy đến với lòng thương xót. Tình thương mở rộng cánh tay ra cho các con, tình thương chỉ đường cho các con. Thầy là suối rất trong sạch, là nguồn sự sống. Hãy vứt bỏ những gì đã làm cho các con lạc đường cho tới lúc này. Hãy đến để tắm với mình trần, rồi hãy mặc lấy ánh sáng. Hãy tái sinh. Các con đã trộm cắp giống như các kẻ trộm cắp trên đường. Hoặc các con là những lãnh chúa quỷ quyệt trong thương mại, trong hành chánh. Hãy đến, các con có những thói xấu và những đam mê nhơ bẩn. Hãy đến, các con là những kẻ đàn áp. Hãy đến, hãy đến, hãy hối cải, hãy đến với tình yêu và sự bình an. Ôi, nhưng hãy cho phép tình yêu của Thiên Chúa đổ đầy vào trong các con. Hãy nâng đỡ nó. Tình yêu này lo âu vì sự chống cự của các con, sự sợ hãi của các con, sự ngập ngừng của các con. Thầy, Thầy xin điều đó với các con nhân danh Cha Thầy và Cha của các con. Hãy đến với sự sống và chân lý, và các con sẽ được sự sống đời đời.
Một người ở giữa đám đông kêu lên,
Tôi giàu có nhưng tội lỗi. Tôi phải làm gì để đền tội?
Hãy từ bỏ tất cả vì tình yêu Thiên Chúa và vì linh hồn con.
Các Pha-ri-siêu lầm bầm chống lại Giê-xu, khinh dạy người là lái buôn ảo ảnh và tà thuyết, là kẻ tội lỗi giả bộ làm thánh. Và họ bảo người chú ý là tà thuyết thì luôn luôn là tà thuyết. Và phái khổ hạnh cũng vậy. Họ nói rằng những cuộc hoán cải thần linh chỉ là sự hăng hái nhất thời. Và kẻ ô uế thì luôn luôn là ô uế. Kẻ trộm thì vẫn là ăn trộm. Kẻ sát nhân thì vẫn giết người. Và họ kết thúc bằng cách nói rằng chỉ có họ là những người sống trong sự thánh thiện trọn lành mới có quyền với nước trời và sự thuyết giáo.
Đây là một ngày sung sướng, một hạt giống thánh đã được gieo vào các con tim. Tình yêu của Thầy được nuôi dưỡng bằng sự ôm ấp của Thiên Chúa đã cho sự sống vào các hạt giống. Các người được sung sướng để thánh hóa. Các ông đã đầu độc ngày của tôi, nhưng không sao. Tôi nói với các ông, và nếu tôi không êm dịu thì là tại lỗi các ông. Tôi nói với các ông rằng, các ông tự cho mình là công chính và cố gắng để thể hiện như vậy trước mắt loài người. Nhưng các ông không công chính. Thiên Chúa biết con tim của các ông. Điều lớn lao trước mắt loài người là điều hèn mọn trước sự bao la và trọn lành của Thiên Chúa. Các ông trích dẫn luật cũ, vậy tại sao các ông không sống luật ấy? Các ông biến cải luật để có lợi cho các ông bằng cách làm cho nặng nề những điều các ông có thể lợi dụng. Vậy tại sao các ông không cho phép tôi biến cải nó để có lợi cho những kẻ bé mọn này bằng cách loại bỏ những búp nhỏ, những nặng nề phức tạp vô ích, những quy tắc mà các ông đã làm ra, và nó quá nhiều hơn là lề luật căn bản. Và dưới sức nặng của nó, lề luật bị chết ngộp. Tôi thương đám đông này, những linh hồn này đi tìm một sự nâng đỡ trong tôn giáo, nhưng họ đã tìm thấy một cái nút chặn. Họ tìm tình yêu, nhưng họ gặp sự sợ hãi. Không, hãy đến, hỡi các con nhỏ của Israel. Luật là tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu. Tôi nói vậy với những kẻ mà các ông đã làm cho sợ hãi. Lề luật nghiêm khắc và các lời tiên tri đe dọa đã loan báo về tôi, nhưng đã không thành công để ngăn cản tội lỗi. Mặc dầu có những tiếng kêu tiên tri đầy lo âu của họ đã dừng lại ở Gioan. Sau Gioan là nước Thiên Chúa đến, nước của tình yêu, và tôi nói với các kẻ khiêm nhường, hãy vào, nước đó thuộc về các con, và tất cả những ai có thiện chí, hãy cố gắng để vào. Nhưng với những ai không muốn cúi đầu xuống, không chịu đấm ngực để nói tôi đã phạm tội, thì không có nước trời cho họ. Lời đã chép, hãy cắt bì cho con tim các ngươi và đừng cứng đầu nữa. Vùng đất này đã thấy kỳ công của Elise trong khi ông làm dịu dòng nước đắng bằng cách ném muối vào đó. Và tôi đã chẳng ném muối của sự khôn ngoan trong con tim các ông sao? Vậy tại sao các ông lại kém hơn nước và tâm hồn các ông không biến cải? Hãy tẩm các công thức của các ông bằng muối của tôi và chúng sẽ có hương vị mới, vì nó sẽ trả lại cho lề luật cái sức mạnh nguyên thủy của nó. Hãy bắt đầu trong các ông là những người có nhu cầu hơn cả. Các ông nói rằng tôi thay đổi lề luật. Không, đừng nói dối, tôi trả lại cho lề luật cái hình thức nguyên thủy của nó mà các ông đã làm cho biến dạng. vì lề luật sẽ tồn tại bao lâu trái đất còn tồn tại. Trời đất sẽ biến mất trước khi chỉ một yếu tố hay một lời khuyên bất kỳ nào đó của nó biến mất. Nếu các ông đã thay đổi nó là vì việc đó làm vui lòng các ông. Nếu các ông cãi bướng để tìm một lối thoát cho tội của các ông, thì hãy biết rằng điều đó chẳng ích lợi gì. Điều đó không ích gì, ôi Samuel, điều đó không ích gì, ôi Isaiah, luật luôn luôn nói, đừng gian dâm, và tôi làm chọn nó. Kẻ nào rẫy vợ để cưới một bà khác là gian dâm, và kẻ nào cưới người đàn bà bị chồng rẫy cũng là gian dâm, vì điều Thiên Chúa đã phối hợp thì chỉ có sự chết mới phân rẽ được. Nhưng những lời nói cứng rắn là nói cho những tội nhân không chịu sám hối. Những người đã phạm tội mà hối hận, đau buồn vì đã phạm, thì họ hãy biết, hãy tin rằng Thiên Chúa nhân từ, và họ hãy đến cùng đấng xá giải, tha thứ và dẫn họ về sự sống. Hãy ra đi với sự xác tín này, hãy làm lan tràn nó vào các con tim, hãy rao giảng tình thương đã cho các con bình an, trong khi chúc lành cho các con nhân danh Chúa.
Người ta giải tán từ từ, hoặc vì đường đi chật hẹp, hoặc vì sự hấp dẫn của Giê-xu, nhưng họ ra đi. Chỉ còn lại các tông đồ với Giê-xu. Họ lên đường trong khi nói chuyện với nhau. Họ tìm các bóng mát và đi gần một đám cây me bơ phờ. Nhưng trong đám cây có một ông phái khổ hạnh. Đó là ông đã nói với Giê-xu. Ông đang cởi bộ đồ trắng của ông ra. Phêrô đi ở đằng trước. Khi nhìn thấy người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần đùi cụt ngủn, ông dừng lại, kinh ngạc. Rồi ông chạy lại phía sau và nói:
Thầy ơi, một người điên. Cái ông đã nói với thầy, cái ông khổ hạnh. Ông ta cởi trần, ông khóc và thở dài. Chúng ta không thể đi lối này.
Nhưng người đàn ông gầy gò, rậm râu, chỉ mặc có chiếc quần đùi và đi xăng đen, đã bò lùm cây và đi về phía Giê-xu, vừa đi, vừa khóc và đấm ngực. Ông quỳ phục xuống.
Con được phép lạ trong lòng. Thầy đã chữa tâm hồn con. Con vâng lời thầy. Con mặc lại ánh sáng bằng cách lột bỏ tất cả những tư tưởng đã bao phủ con bằng những sai lầm. Con lánh đi để chiêm niệm về Thiên Chúa thật, để có sự sống lại. Vậy có đủ không? Xin Thầy cho con một cái tên mới, và hãy chỉ cho con một nơi mà con sẽ chỉ sống bằng Thầy và lời Thầy.
Ông ta điên. Chúng ta còn chưa biết sống như vậy, dù chúng ta đã nghe biết bao. Còn ông ta mới có một bài thuyết trình duy nhất.
Các tông đồ nói với nhau. Ông khổ hạnh nghe được liền nói:
Các ông muốn đặt giới hạn cho Thiên Chúa sao? Người đã đập bể con tim tôi để cho tôi một tâm hồn tự do. Lạy Chúa.
Và ông giơ tay về phía Giê-xu van nài:
Ừ, con hãy lấy tên là Elia và hãy là lửa. Ngọn núi kia có nhiều hang, hãy đến đó. Và khi con cảm thấy trái đất lung lay vì một cuộc động đất kinh khủng, thì con hãy ra và đi tìm các đầy tớ Chúa để hợp đoàn với họ. Con sẽ trở lại đời sống để cũng là tôi tớ Chúa. Thôi, hãy đi đi.
Người đó hôn chân người, rồi đứng dậy để đi.
Nhưng ông ta đi mình chẳng sao?
Các vị kinh ngạc hỏi.
Hãy cho ông ta một áo khoác, một con dao, một cái đèn, một cái quẹt, một cái bánh. Ông ta sẽ đi đường ngày hôm nay và ngày mai để tới nơi chúng ta đã trú. Ông sẽ ẩn ở đó để cầu nguyện, rồi Thiên Chúa sẽ cung cấp cho nhu cầu của con cái người.
Andre và Gioan chạy mau để đến với ông khi ông sắp biến mất tại một khúc quanh. Họ trở lại và nói:
Ông ta đã nhận, chúng con cũng chỉ cho ông ta nơi chúng ta đã ở. Lạy Chúa, một miếng mồi bất ngờ.
Ngay ở trên đá, Thiên Chúa cũng làm nảy ra các bông hoa. Ngay trong sa mạc của các con tim, Người cũng làm trỗi dậy các tâm hồn thiện chí để khích lệ Thầy. Bây giờ chúng ta hãy đi Jericho. Chúng ta sẽ dừng chân ở một nhà nào đó tại miền quê.
sáng dài hơn con cái gian trần. Người trần gian khôn ngoan trong lúc đối xử với nhau. Ta bất nợ hầu mai này khi đã mất việc làm. Người ta thương lo cho hân hoan mà đón vào nhà.
Hãy đem đồng tiền bất lương mà gây nhân nghĩa. Mai này đời người rách bươm, người ta mãi thương.
Tôi sẽ làm gì đây? Người ơi, tôi sẽ làm gì? Việc làm tôi hôm nay, nay đã bị mất đi. Đem giấy nợ vào đây, người ơi, đem giấy nợ vào. 100 tư thôi ghi, 50 cũng có sao nào.
Hãy đem đồng tiền bất lương mà gây nhân nghĩa. Mai này mà đón vào nhà.
Hãy đem đồng tiền bất lương mà gây nhân nghĩa. Mai này đời người rách bươm, người ta mãi thương.
Hãy đem đồng tiền bất lương mà gây nhân nghĩa. Mai này
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.